Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ Bảy, ngày 28 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam.
Bộ Công an thông báo kết quả điều tra xử lý vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
Tiếng hát Hà Nội năm 2023 chờ đón đêm chung kết bùng nổ.
Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý, Israel và phương Tây chia rẽ về chiến dịch tấn công Gaza.
Hỏa hoạn tại mỏ Kostenko, Kazakhstan khiến hàng chục người thương vong. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, lễ khánh thành cơ sở hoạt động mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chính thức diễn ra. Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cùng các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương. Được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 9 tháng 1 năm 2021, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC cơ sở Hòa Lạc là công trình với thiết kế hình cánh chim đại bàng cất cánh, là biểu tượng cho sứ mệnh hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo, tạo nên các giá trị đột phá, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển vươn xa. NIC được kỳ vọng là nơi quy tụ, dẫn dắt và kết nối từng bước hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Cơ sở hạ tầng hiện đại và không gian rộng lớn sẽ giúp NIC phát huy hiệu quả vai trò của một trung tâm đi đầu, là một mắt xích quan trọng trong hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, vận hành phát triển mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam cũng như cung ứng dịch vụ công cho doanh nghiệp và cộng đồng. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam được tổ chức với quy mô hơn 300 không gian trưng bày các chủ thể tiêu biểu của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trình diễn những công nghệ, sản phẩm, giải pháp hàng đầu trong các lĩnh vực trọng tâm. Thưa quý vị và các bạn, khám phá nét son Hà Nội là chủ đề lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2023 khai mạc tối qua tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Đây là sự kiện thường niên nhằm tạo dựng thương hiệu cho du lịch thủ đô, đồng thời kích cầu, thu hút khách du lịch đến với Hà Nội. Tới dự sự kiện có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và các cơ quan ngoại giao tại Hà Nội, ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
Với chủ đề khám phá nét son Hà Nội, nhiều hoạt cảnh, bài múa, đồng diễn trong đêm khai mạc đã tái hiện đời sống của người Hà Nội và dân tộc qua các thời kỳ. Táo dài xuất hiện dịu dàng, trang nhã mà vẫn lộng lẫy kiêu sa cùng đất và người bước qua những thăng trầm của thời cuộc. Đạo diễn Đặng Lê Minh Chí, cố vấn nghệ thuật của chương trình mong muốn hình tượng áo dài trở thành đại sứ du lịch cho Hà Nội. Bởi từ áo dài cách tân những năm 30 đến tà áo dài ngày độc lập, cho đến năm tháng đổi mới sau này, táo dài đã trở thành một hình ảnh đẹp của người phụ nữ mọi lứa tuổi. Đồng thời, Hà Nội cũng là nơi hội tụ muôn màu của tà áo dài từ mọi miền đổ về thủ đô trong những dịp trọng đại.
Với lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2023 thì chúng tôi có thể đặt để được vào đây rất nhiều những cái câu chuyện riêng và làm những cái điểm đến trở thành những cái câu chuyện, những thông điệp của di sản. Đây là một câu chuyện của di sản về áo dài. Và áo dài với Hà Nội với áo dài là những cái nét song hành mà chúng tôi nghĩ rằng là có thể đặt để. Có những cái nét tương hỗ mà tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận, gần gũi, đẹp và dịu êm trong không gian này.
Trên con đường Đinh Tiên Hoàng in dấu thời gian, bên cạnh Hồ Gươm thơ mộng, con đường áo dài cộng đồng tái hiện một phần giá trị văn hóa lịch sử lâu đời của thủ đô, như những mô hình làng nghề, chùa Một Cột, Hoàng Thành Thăng Long, Ô Quan Trường. Đến đây, người dân và du khách cùng ôn lại lịch sử của thủ đô ngàn năm văn hiến và cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp và giá trị của tà áo dài. Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết.
Điểm đặc biệt của tại lễ hội áo dài năm nay là chính là con đường dạo bước Hồ Gươm được chúng tôi thiết kế dài 150m đi dọc theo bờ hồ Gươm. Thế và thông qua con đường áo dài này thì du khách có thể mặc áo dài và chụp hình với các di tích, các cảnh quan được chúng tôi sắp đặt, và thông qua những cái hình ảnh của du khách chụp này làm hình thức để quảng bá và lan tỏa về hình ảnh về du lịch của Hà Nội.
Đến với lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm nay, với vai trò nhà thiết kế, Hoa hậu Ngọc Hân mang đến 30 mẫu áo dài trong bộ sưu tập mới nhất được lấy cảm hứng từ tinh hoa văn hóa thế giới.
Từ trước đến nay thì Ngọc Vân cũng vô cùng yêu thích một cái chủ đề, một cái slogan mà mình làm cho chính thương hiệu của mình, đó chính là gói gọn tinh hoa văn hóa thế giới trong tà áo dài Việt. Và với chủ đề hội nhập này thì Ngọc Hân đã lấy cảm hứng từ những cái tinh hoa văn hóa của thế giới, của rất nhiều những đất nước khác nhau mà Ngọc Hân đã có từng có dịp được đặt chân đến, có từng có dịp được tìm hiểu, ví dụ như là Hàn Quốc này, Nhật Bản này, Ấn Độ, rồi là những cái nước ở xứ Trung Đông, rồi là châu Âu nữa.
Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cũng cho biết, tiếp nối thành công của năm 2022, sự kiện lễ hội áo dài du lịch Hà Nội được thành phố chỉ đạo sẽ là sự kiện được tổ chức thường niên. Đây là hoạt động văn hóa nhằm bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống, khai thác, tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt Nam đặc sắc với tà áo dài truyền thống của dân tộc, là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam, làm nguồn sáng tạo truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ và văn hóa truyền thống, tính tự tôn dân tộc, tạo cơ hội quảng bá, giới thiệu, giao lưu, hợp tác cùng phát triển giữa các doanh nghiệp du lịch của Hà Nội với các nghệ nhân, các nhà thiết kế. Chương trình được kỳ vọng sẽ mang đến một điểm đến văn hóa di sản độc đáo, trở thành sản phẩm du lịch thường niên hấp dẫn du khách của Hà Nội vào mùa thu.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 27 và 28 tháng 10, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dẫn đầu đoàn công tác của Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có các cuộc làm việc quan trọng tại tỉnh Lâm Đồng và một số huyện trên địa bàn. Đoàn đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch, đặc biệt nhiều ý tưởng, chương trình hợp tác giúp đỡ đã được xác định rõ được hướng đi, cách làm mới theo quan điểm. Mọi sự hợp tác hay hỗ trợ nào thì mục tiêu cuối cùng phải là hiệu quả. Tham dự chuyến công tác này có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền và lãnh đạo nhiều sở ban ngành thành phố và một số quận huyện. Cho ý kiến trong nội dung làm việc với huyện Lâm Hà, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, Hà Nội không chỉ hỗ trợ mà sẽ đưa việc hỗ trợ thành các lĩnh vực hợp tác cùng phát triển. Có như vậy, hiệu quả phát triển mới bền vững lâu dài, toàn diện, bởi hiện địa phương có khoảng 700 doanh nghiệp và tiềm năng phát triển mạnh về du lịch. Cũng tại huyện Lâm Hà, đoàn công tác của Thường trực Thành ủy đã tới thăm trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng nằm trên địa bàn thị trấn Đinh Văn, vừa hoàn thành giai đoạn 1. Đây là công trình do thành phố Hà Nội đầu tư toàn bộ với số tiền 40 tỷ đồng. Thăm trường mầm non Nam Hà, xã Nam Hà, thực địa công trình Hồ Thanh Niên Xung Phong, Tiền Trạm, Hà Nội tại thị trấn Nam Ban, tìm hiểu mô hình khu du lịch cà phê Tám Trình, doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực xuất khẩu cà phê và có sản phẩm ô cốp chủ lực trên địa bàn.
Tại huyện Đạ Tẻ, các đoàn công tác của Thành ủy đã thăm, tặng quà, chia sẻ nhiều quyết tâm với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các xã ở cơ sở có lịch sử nhiều gắn bó với các huyện của Hà Nội như Mỹ Đức, Quốc Oai, Trường Mỹ. Tiếp đó làm việc với lãnh đạo huyện Đạ Tẻ trên cơ sở nắm rõ định hướng phát triển, đặc biệt là xu hướng đẩy mạnh phát triển hạ tầng, khai thác tiềm năng phát triển du lịch, phát triển sản phẩm nông nghiệp. Các ý kiến của đoàn công tác Hà Nội đều khẳng định cơ hội và không gian lớn cho nhiều lĩnh vực hợp tác. Đặc biệt, việc tiếp cận trung tâm kinh tế lớn nhất của miền Nam nhất định phải được huyện Đạ Tẻ coi đây là lợi thế phải nắm bắt. Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ nâng cao năng lực cho huyện Đạ Tẻ thực hiện các mục tiêu nói trên về lâu dài.
Cuối giờ chiều qua, trong nội dung chương trình làm việc trao đổi kinh nghiệm hợp tác giữa Thường trực Thành ủy Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề cập tới 4 nhóm lĩnh vực hợp tác tiềm năng có thể triển khai ngay ở cơ sở và 8 nội dung hợp tác ở cấp ban thường vụ giữa Hà Nội và Lâm Đồng trong thời gian tới. Cụ thể, các lĩnh vực cần phối hợp được ngay, đồng thời Hà Nội cũng sẵn sàng tăng cường giúp đỡ trao đổi kinh nghiệm là công tác xây dựng đảng, đào tạo cán bộ, du lịch, xúc tiến thương mại. Tại cuộc làm việc, ý tưởng xây dựng một công trình mang tính biểu tượng của Hà Nội tại Lâm Đồng cũng đã được hai bên thống nhất cao. Theo đó, công trình mang ý nghĩa lớn và tiêu biểu là điểm nhấn, là niềm tự hào của nhân dân hai tỉnh, thành phố.
Tiếng hát Hà Nội 2023, cuộc thi với format mới và sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng cho các thí sinh.
Được chọn lọc từ hơn 500 thí sinh đăng ký dự thi Tiếng hát Hà Nội qua các vòng sơ khảo, bán kết, 12 thí sinh lọt vào đêm chung kết, tiếp tục tranh tài ở 3 dòng nhạc, thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ để tìm ra gương mặt xuất sắc. Với giải nhất trị giá 200 triệu đồng.
Đêm chung kết Tiếng hát Hà Nội 2023 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 phát thanh FM 96 MHz và các nền tảng số của Đài Hà Nội từ 20 giờ ngày 28 tháng 10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Kính mời quý vị cùng theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, sau chặng đường tranh tài, 12 gương mặt xuất sắc nhất đã được ban giám khảo, ban tổ chức và công chúng lựa chọn bước tiếp vào vòng chung kết Tiếng Hát Hà Nội 2023. Chỉ còn ít phút nữa thôi, đêm chung kết sẽ diễn ra. Tất cả các khâu chuẩn bị của ekip chương trình đã được hoàn tất. Các thí sinh đều đã sẵn sàng cho đêm chung kết bùng nổ, ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
Với mình thì đây là một hành trình dài và cũng là một cái sự đánh dấu nhất định gì đấy trong cuộc đời sự nghiệp âm nhạc của mình. Mình cũng đã chuẩn bị rất là kỹ càng về những cái ca khúc và những cái tác phẩm làm sao để tôn lên được cái chất riêng của bản thân mình khi mà thể hiện, để làm sao cho khán giả hiểu được cái ca khúc đấy mình hát gì và mình truyền đạt ý tứ như thế nào đến khán giả.
Đó là những chia sẻ của thí sinh Mai Thu Hương, số báo danh 466, dòng nhạc dân gian. Thu Hương sẽ mang sức trẻ, sự nhiệt huyết và cháy hết mình trên sân khấu đêm chung kết.
Tinh thần mang đến cho vòng chung kết là quyết chiến, quyết thắng. Cả nhà ơi, cả nhà cổ vũ cho Mai Thu Hương nha.
Để có được những phần trình diễn chất lượng nhất, các thí sinh đã có những ngày luyện tập cùng ban nhạc và các giảng viên thanh nhạc, chọn chốt lại các tác phẩm dự thi trong đêm chung kết. Tất cả các thí sinh đều có chung quyết tâm sao cho thể hiện tốt nhất khả năng của mình, thể hiện tình yêu, đam mê với âm nhạc, để lại dấu ấn cho khán giả và ban giám khảo. Thí sinh Hồ Văn Cánh, số báo danh 439, dòng nhạc nhẹ, cho biết.
Vào top cuối của vòng chung kết thì em sẽ thể hiện hết mình các ca khúc mà em đã chọn để dự thi, và muốn truyền tải tất cả những gì mà chân chất nhất của mình có thể đưa đến khán giả nghe và mang cho những tình cảm đặc biệt nhất để khán giả yêu thương, biết đến mình nhiều hơn.
Thí sinh Phạm Thị Huyền, số báo danh 120, dòng nhạc dân gian cho biết, ban tổ chức đã và đang nỗ lực rất nhiều ở mọi công đoạn cho vòng chung kết, và hiện giờ bản thân cô đang rất háo hức, mong chờ và xen lẫn cảm xúc hồi hộp để được đứng trên sân khấu của đêm chung kết, mang đến cho khán giả cũng như ban giám khảo một phần trình diễn ấn tượng.
Mình vừa vui nhưng mà cũng rất là lo. Lo vì thí sinh quá mạnh và lo vì rằng là không biết là mình có thật sự là bùng cháy trên sân khấu hay không. Nhưng mà mình nghĩ rằng là một khi lên sân khấu rồi thì những cái nỗi lo đấy lại tan biến để mình cháy cùng âm nhạc. Cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội 2023 này, mình nghĩ rằng sau rất nhiều năm trở lại, nó là một cuộc thi khiến cho những người học tập âm nhạc một cách chuyên nghiệp như mình có thêm rất nhiều cơ hội và có thêm cái động lực để làm nghệ thuật một cách chuyên nghiệp hơn, hướng đến sân khấu lớn hơn và cho bọn mình nhiều cái cơ hội được đứng trên sân khấu lớn hơn.
Đêm chung kết Tiếng Hát Hà Nội năm 2023 sẽ chọn ra một thí sinh xuất sắc giành giải nhất với trị giá lên đến 200 triệu đồng. Đây là giải thưởng cao nhất trong lịch sử Tiếng Hát Hà Nội, được xem là vượt trội hơn so với những cuộc thi âm nhạc quy mô toàn quốc. Bên cạnh đó là 3 giải nhì, 3 giải ba sẽ được chia đều cho 3 dòng nhạc, thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ. Mỗi giải nhì trị giá 30 triệu đồng, mỗi giải ba trị giá 20 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ trao 5 giải chuyên đề là thí sinh thể hiện ca khúc Hà Nội hay nhất, thí sinh có phong cách trình diễn ấn tượng nhất, thí sinh triển vọng, thí sinh có giọng hát ấn tượng nhất và thí sinh có lượng bình chọn cao nhất trên ứng dụng Hà Nội On. Ngoài giá trị giải thưởng, những thí sinh có triển vọng sẽ được tạo nhiều cơ hội để phát triển con đường nghệ thuật chuyên nghiệp sau cuộc thi. Đêm chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trên các nền tảng số của Đài Hà Nội.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản triển khai thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023-2025. Liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới. Theo đó, các tỉnh thành sẽ đẩy mạnh hoạt động phối hợp, hợp tác như trao đổi thông tin công tác, quản lý nhà nước về du lịch, tổ chức hội nghị liên kết phát triển du lịch năm 2024, hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025, phát triển sản phẩm du lịch thông qua các đoàn farm trip, red trip kết nối, quảng bá xúc tiến tại các sự kiện du lịch trong nước đối với các làng du lịch cộng đồng, homestay đạt tiêu chuẩn ASEAN. Đây sẽ là tiền đề để đẩy mạnh và nâng cao hoạt động liên kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế du lịch của mỗi địa phương.
Hôm nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thông báo kết quả điều tra xử lý vụ án hình sự về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos và các công ty liên quan do Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và đồng phạm thực hiện. Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định. Quá trình điều tra đến nay đã cho biết trong thời gian từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế, em gái Quyết, cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính trên 723 tỷ đồng. Các đối tượng cũng đã tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos lên 4.300 tỷ đồng, sau đó đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để bán chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa ký quyết định về việc giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Dự án Đường sắt tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Theo đó, Ban Quản lý Dự án Đường sắt được giao tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, với mục tiêu là bảo đảm kết nối liên thông với mạng lưới đường sắt trong nước và quốc tế, trung chuyển thuận tiện với các phương thức vận tải khác, có vai trò là một trong các trục giao thông chính trên hành lang kinh tế Đông Tây của khu vực phía Bắc, đáp ứng nhu cầu vận tải với chất lượng cao, nhanh chóng, thuận tiện và an toàn. Theo kế hoạch, tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng có điểm đầu tại ga Lào Cai, điểm cuối tại cảng Lạch Huyện, Hải Phòng, đường đôi khổ 1.435mm, chiều dài khoảng 380 km.
Trong sáng nay, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam đã đưa biển số ô tô 30K56789 ra đấu giá lại. Trước đó, trong phiên đấu giá ngày 15 tháng 9, biển số này được chốt 13,075 tỷ đồng. Sau khi đưa lên sàn, biển số 30K56789 bất ngờ được nâng giá lên cao do người tham gia liên tục trả giá. Biển số này đã liên tục tăng mỗi bước giá đến 1 tỷ đồng, giá trị biển số chạm mức 16 tỷ đồng. Theo thông báo của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam, biển số 30K56789 chính thức chốt giá cuối cùng là 16,570 tỷ đồng.
Thưa quý vị, việc lập lại trật tự đô thị là mục tiêu đặt ra từ đầu năm của thành phố Hà Nội. Hiện kế hoạch này đang ở giai đoạn 3, giai đoạn kiểm tra, duy trì, không để tái diễn vi phạm. Giai đoạn này sẽ được thực hiện đến hết ngày 1 tháng 11 năm 2023. Thế nhưng đến nay là những ngày cuối cùng của tháng 10, câu chuyện vỉa hè vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại ngõ 90 Hoa Bằng, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, dù nơi đây có biển cấm họp chợ, song theo phản ánh của phóng viên thời sự, chẳng ai để ý đến biển cấm, trống chỗ nào, ngồi chỗ đó. Ngay cả sân tập thể dục và khu vui chơi cũng bị chiếm dụng. Còn tại Hồ Hoàng Cầu, quận Đống Đa, khi vỉa hè bị chiếm dụng đỗ xe, thì phần bờ kè dưới hồ trở thành lối đi duy nhất để tập thể dục, nhưng cũng bị chắn bởi những chướng ngại vật là bàn ghế của các quán ăn tại khu vực vỉa hè, công viên Mai Dịch, nút giao Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, cũng mỗi người một ô, thậm chí là ngang nhiên phân lô với đủ bàn ghế và cả chiếu. Hà Nội đã phát động chiến dịch ra quân bảo đảm trật tự đô thị, kiên quyết giải phóng vỉa hè. Thế nhưng, cứ khi có lực lượng chức năng thì sạch bóng, còn vắng thì đâu lại vào đấy. Vậy nên, cần phải có biện pháp xử lý quyết liệt, tránh tình trạng bắt cóc bỏ đĩa, không để vi phạm tái diễn.
FM90, cập nhật trên mọi cung đường.
FM90, cập nhật trên mọi cung đường.
và các bạn, mới đây đã xảy ra vụ cháy nhà dân tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 người tử vong và 1 người bị thương. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện yêu cầu xử nghiêm nếu có vi phạm liên quan vụ cháy. Thời gian qua liên tiếp xảy ra những vụ cháy làm thiệt hại lớn về người và tài sản, gây hoang mang cho người dân, đặc biệt là người dân sống ở các chung cư. Bên hành lang Quốc hội sáng nay, đại biểu Quốc hội đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy. Không coi đây là phong trào mà là nhiệm vụ bắt buộc của các cơ quan, đơn vị, công ty, tránh tình trạng mất bò mới lo làm chuồng. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
Nhiều vụ cháy liên tiếp xảy ra gần đây. Đại biểu Hoàng Văn Bình, đoàn Lai Châu cho rằng nguyên nhân chủ quan của các vụ cháy là do nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đối với công tác phòng cháy chữa cháy còn hạn chế, chưa làm hết trách nhiệm trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy, chưa chú trọng công tác đầu tư trang thiết bị cho hoạt động phòng cháy chữa cháy, tổ chức tập huấn cho lực lượng chữa cháy tại chỗ. Đại biểu Hoàng Văn Bình, đoàn Lai Châu cho rằng
trong thời gian qua, ví dụ như các khu công nghiệp mà xảy ra cháy thì cái sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với các cái đơn vị doanh nghiệp chưa được tốt, cho nên là dẫn đến là thường xuyên hay xảy ra. Cái cần thiết nhất là cái người đứng đầu ở cơ quan và địa phương thường xuyên là quán triệt, nhắc nhở, kiểm tra và nâng cao ý thức cho người dân. Các cái đơn vị doanh nghiệp, các cái hộ gia đình, người dân là cần phải nâng cao ý thức hơn, đừng để tránh xảy ra là mất bò rồi mới lo làm chuồng.
Đại biểu Nguyễn Tuấn Thịnh, đoàn Hà Nội đề nghị cần đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp nâng cao ý thức trách nhiệm, đồng thời hoàn thiện các tiêu chí tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy.
Cháy nổ cũng diễn biến phức tạp hơn. Tuy nhiên thì những cái kiến thức, thông tin để đưa đến người dân về công tác phòng cháy chưa được nhiều, chưa đầy đủ và cũng chưa được thường xuyên. Tôi cho rằng cần phải tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho người dân sâu rộng hơn và hiệu quả hơn. Và đặc biệt là cũng phải hoàn thiện các cái quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy đối với từng loại hình công trình, từng loại hình nhà ở, đối với từng loại hình những cái công trình kết cấu hạ tầng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành công điện số 991 ngày 22 tháng 10 năm 2023 về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Trong đó nêu rõ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo các bộ ngành địa phương về công tác quản lý trật tự xây dựng đối với công trình xây dựng nói chung, trong đó có nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ. Tuy nhiên, ở một số tỉnh, thành phố, tại khu vực đô thị, các khu dân cư, gần các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, việc quản lý của các cơ quan chức năng chưa hiệu quả. Vì thế, để thực hiện nghiêm hiệu quả công điện của Thủ tướng, đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai cho rằng
công điện của Thủ tướng thì nêu mười mấy cái đầu mục nhiệm vụ này rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Thì trong đó có những cái nhiệm vụ mà tôi cho rằng là công điện yêu cầu thì sau khi thực hiện cái công điện này, rồi những cái chỉ đạo của Chính phủ thì các cơ quan chức năng, rồi đặc biệt là phía cơ quan quản lý trực tiếp Bộ Xây dựng, Bộ Công an, các chính quyền địa phương cần phải rà soát đánh giá lại xem ta sẽ quản lý như thế nào cho nó phù hợp.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo người dân Gaza đang phải đối mặt với khó khăn chồng chất do thiếu lương thực, nước và điện khi xung đột leo thang tại khu vực này. Trong tuyên bố, Tổng thư ký đã nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo, thả vô điều kiện tất cả con tin và cung cấp nhu yếu phẩm. Ông nhấn mạnh, với tình hình nghiêm trọng như hiện nay, nếu không có sự thay đổi cơ bản và ngay lập tức về cách thức vận chuyển hàng viện trợ, Liên Hợp Quốc sẽ không thể tiếp tục đưa hàng cứu trợ vào bên trong Gaza và người dân khu vực sẽ phải đối mặt với một loạt đau khổ chưa từng có.
Theo hãng tin Reuters hôm nay, Israel đang từ chối lời kêu gọi tạm dừng tấn công ở Gaza vì các đồng minh thân cận nhất ở phương Tây đã thống nhất ý kiến tạm dừng vì lý do nhân đạo. Lo ngại cho số phận 2,3 triệu người bị mắc kẹt ở dải Gaza, các cường quốc trong tuần kêu gọi Israel tạm dừng bắn phá để cung cấp viện trợ và giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ. Vấn đề này đã cho thấy sự chia rẽ công khai đầu tiên giữa Israel và những người ủng hộ bao gồm Mỹ, EU, Anh và các thành viên G7 khác như Nhật Bản về chiến dịch tấn công của Israel.
Phong trào Hồi giáo Hamas hôm nay cho biết lực lượng của họ ở dải Gaza đang đáp trả toàn lực sau khi quân đội Israel mở rộng các cuộc không kích và tấn công trên bộ vào vùng đất này của Palestine. Tuyên bố được Hamas đưa ra sau khi các tay súng của lực lượng đụng độ với quân đội Israel tại các khu vực biên giới. Israel cũng đã thông báo về việc tăng cường tấn công ở dải Gaza.
Chương trình Lương thực Thế giới thông báo tổ chức này cần tổng cộng 351 triệu đô la Mỹ để tài trợ cho các hoạt động tăng quy mô hỗ trợ nhân đạo cho Somalia trong 6 tháng tới. Theo Chương trình Lương thực Thế giới, sau nhiều thập kỷ chìm trong các cuộc xung đột vũ trang, cộng với thay đổi lượng mưa thất thường và tình trạng di tản diễn ra trên cả nước, hiện ở Somalia đang có hàng triệu người trong tình trạng đói khát và mất an ninh lương thực.
Siêu bão Otis hoành hành tại Mexico đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, gây ngập lụt thành phố, tốc mái nhà, cửa hàng và khách sạn, nhấn chìm các phương tiện trong dòng nước lũ, cắt đứt thông tin liên lạc, cũng như làm gián đoạn giao thông đường bộ và đường hàng không. Sau cơn bão, hàng nghìn người dân phải chật vật tìm kiếm thức ăn và nước uống. Vấn nạn cướp bóc đã tàn phá thành phố Acapulco của Mexico sau khi khu nghỉ dưỡng bãi biển nổi tiếng này bị cơn bão Otis tấn công.
Theo hãng tin Reuters, đã có ít nhất 16 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại mỏ ở Kazakhstan xảy ra sáng nay theo giờ Việt Nam. Ngoài những người thiệt mạng, còn có 18 người bị thương đã được hỗ trợ y tế kịp thời. Trong số 252 người làm việc tại mỏ Kostenko vào thời điểm xảy ra sự cố, có 205 người đã được sơ tán.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ cảnh báo một số loại thuốc nhỏ mắt hiện hành có thể gây nguy cơ nhiễm trùng mắt nghiêm trọng. Đáng chú ý, trong số các nhãn hiệu được đề cập có cả những sản phẩm của những hãng dược phẩm nổi tiếng thế giới.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Ở giải điền kinh vô địch quốc gia tại Miếu Môn, sau khi giành hat-trick huy chương vàng ở nội dung 1.500m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật, chân chạy Nguyễn Thị Oanh đã quyết định không thi tiếp cự ly 10.000m. Trước đó, Nguyễn Thị Oanh là đương kim vô địch, đồng thời giữ kỷ lục ở cự ly 10.000m tại giải điền kinh vô địch quốc gia Việt Nam. Ngay sau đó, chân chạy 19 tuổi Lê Thị Tuyết đã gây bất ngờ khi vượt qua các đàn chị như Phạm Thị Hồng Lệ, Bùi Thị Thu Hà, Phạm Thị Huệ, để về nhất với thời gian 34 phút 40 giây 02. Đây là lần đầu tiên Lê Thị Tuyết giành huy chương vàng ở cự ly 10.000m. Cô gái trẻ 19 tuổi cũng là người mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho Đoàn Phú Yên tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2023. Chạm trán người đồng hương Karen Khachanov ở tứ kết giải quần vợt áo mở rộng 2023. Danil Medvedev nhập cuộc đầy khí thế và bẻ game ra bóng đầu tiên của đối thủ. Hạt giống số 1 tiếp tục duy trì lợi thế để thắng 6-2 trong set mở màn. Bước sang set 2, Khachanov hoàn toàn lột xác và khiến Medvedev phải trải qua những giây phút ngỡ ngàng. Tay vợt 27 tuổi bẻ game ra bóng của đối thủ ở những pha bóng quan trọng để giành về chiến thắng 6-3. Ở set đấu quyết định, Medvedev sớm đoạt break point, Khachanov dù đã rất cố gắng nhưng cũng không thể lật ngược tình thế, qua đó chấp nhận gác vợt với tỷ số 3-6. Thắng chung cuộc 2-1, Medvedev thẳng tiến vào bán kết. Ở diễn biến khác, Bona Gojo đã có cuộc đối đầu với hạt giống số 4 Stefanos Tsitsipas. Dù đã rất nỗ lực, song Gojo vẫn phải chịu thua trước tay vợt hàng đầu thế giới với tỷ số 6-7, 5-7 sau 2 set đấu. Tsitsipas sẽ bước vào trận bán kết bom tấn và gặp Daniil Medvedev. Trận tứ kết còn lại là cuộc đối đầu giữa Andrei Rublev và Alexander Zverev. Giành chiến thắng trong vánh với tỷ số 6-1 trong set đầu tiên, Rublev tỏ ra hoàn toàn làm chủ thế trận. Bước sang set 2, Alexander Zverev nỗ lực hơn rất nhiều, đưa set đấu bước vào loạt tiebreak và giành về chiến thắng 7-6. Tuy nhiên, với bản lĩnh của mình, Rublev đã khép lại ván đấu quyết định với điểm số 6-3. Thắng chung cuộc 2-1, Rublev sẽ góp mặt tại bán kết giải quần vợt áo mở rộng 2023 gặp Jannik Sinner, người đã giành chiến thắng 6-3, 6-4 trước Tiafoe.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một đợt không khí lạnh yếu có khả năng tràn xuống nước ta trong đêm nay. Do tác động của không khí lạnh yếu, từ ngày mai, miền Bắc giảm nhiệt nhẹ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, vùng núi dưới 20 độ, trời se lạnh về đêm và sáng. Thủ đô Hà Nội ngày mai, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, nhiệt độ trong ngày dao động từ 23 đến 28 độ, trời se lạnh về đêm và sáng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do phát thanh viên Thúy Hằng, Võ Nam cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.